Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Xin kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 2 có những nội dung đáng chú ý. Điểm lại những hoạt động sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần. Thanh niên công giáo hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Thị trường vàng sẵn sàng cho ngày vía thần tài. Cuối chương trình có phóng sự Xuân mới, khí thế mới, niềm tin thắng lợi mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những hoạt động sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần qua. Tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị cần tập trung ngay vào công việc, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ những ngày làm việc đầu tiên của năm mới, tạo khí thế thi đua phấn khởi, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực, địa bàn, triển khai đồng bộ hiệu quả, khẩn trương các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra trên các lĩnh vực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm tiết kiệm, văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chỉ đạo thực hiện tốt lễ giao nhận quân năm 2024, bảo đảm trang trọng đúng kế hoạch.
Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Thực hiện lời căn dặn của Bác vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, những năm qua, phong trào trồng cây xanh đã phát triển mạnh mẽ, trở thành nét đẹp văn hóa dịp đầu năm mới. Lễ phát động Tết trồng cây nhằm tuyên truyền rộng rãi tới mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng, phát triển cây xanh đô thị. Mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tùy theo điều kiện cụ thể để trồng cây có giá trị kinh tế cao, có tác dụng phòng hộ, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, tích cực lao động sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm.
Trong tuần, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tưng bừng khai hội mùa xuân, tổ chức các hoạt động vui chơi du xuân, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Để phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách dịp nghỉ Tết Nguyên đán, các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh đã chủ động lên phương án và triển khai các hoạt động phục vụ du khách, chú trọng tăng cường cơ sở vật chất, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, trang hoàng cảnh quan điểm đến, tuyên truyền quảng bá các hoạt động dịp nghỉ Tết. Cùng với đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tích cực phối hợp với các cấp ngành địa phương có lễ hội, tăng cường các hoạt động chuẩn bị cho lễ hội diễn ra đúng quy định, đảm bảo thuần phong mỹ tục, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, kiên quyết ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để trục lợi. Ước tính các khu di tích, điểm du lịch của Thái Nguyên thu hút gần 200.000 lượt khách, mang lại doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 60 tỷ đồng.
Tiếp tục chương trình thời sự, ngày 17 tháng 2, tức ngày 8 tháng Giêng, chùa làng Trinh Nữ, Hương Quang Tự, phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên tổ chức khai mạc lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên, đại biểu Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Chùa Trinh Nữ được khởi công xây dựng năm 1938 để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân. Vào năm 2013, ngôi chùa được tỉnh Thái Nguyên phục dựng lại. Hiện chùa Trinh Nữ đang thờ Đức Thánh Tam Giang. Lễ hội Xuân chùa làng Trinh Nữ được tổ chức trong 2 ngày 17 và 18 tháng 2, tức là mùng 8 và mùng 9 tháng Giêng. Trong phần lễ, bà con nhân dân địa phương và du khách thập phương đã sắm sửa các lễ vật hương hoa, mâm cỗ mặn để dâng lên Đức Thánh Tam Giang với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu, gia đình gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Phần hội gồm nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu đặc sắc với các trò chơi dân gian như cờ người, chọi gà, kéo co, leo cầu đốt diêm, đu quay, vân vân.
Năm 2024, lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa được tổ chức với nhiều đổi mới. Năm nay lễ hội được tổ chức tại trung tâm huyện, quảng trường ATK Định Hóa thuộc tổ dân phố Phố Núi, thị trấn Chợ Chu. Trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tức ngày 18 và 19 tháng 2, lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa Xuân Giáp Thìn năm 2024 vẫn giữ nguyên các nghi lễ truyền thống như lễ cầu mùa của dân tộc Tày, dân tộc Sán Chay và lễ cầu phúc của dân tộc Dao, cùng với nhiều trò chơi dân gian truyền thống và những không gian văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc như văn hóa trà, dân ca dân tộc, không gian trình diễn văn hóa vật thể, phi vật thể để được vinh danh. Đây là lần đầu tiên tổ chức tại địa điểm mới tại trung tâm huyện, quảng trường ATK Định Hóa. Chính vì vậy, các hạng mục đảm bảo cho lễ hội như mặt bằng, sân khấu, các khu diễn ra các hoạt động văn hóa giao lưu thể thao đã được chuẩn bị chu đáo, khang trang để phục vụ lễ hội và tổ chức các hoạt động lớn của huyện. Thưa quý thính giả, huyện Phú Bình là địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh sống. Nhiều năm qua, địa phương này luôn chú trọng làm tốt công tác phối hợp giữa cơ quan chức năng và các giáo xứ, giáo họ, đẩy mạnh tuyên truyền vận động thanh niên theo đạo, hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, hàng năm, huyện Phú Bình không chỉ hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân mà chất lượng tuyển chọn gọi tân binh ngày càng được nâng cao. Ghi nhận của phóng viên Mạnh Nghị.
Những ngày đầu xuân mới, căn nhà gia đình ông Nguyễn Văn Đoàn ở xóm Súm, giáo xứ Nhã Lộng, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình đông vui hơn thường lệ, bởi tình cảm của đại diện cấp ủy chính quyền, đoàn thể và bà con trong giáo họ đến thăm hỏi chúc mừng gia đình có con trai lớn chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Trước ngày lên đường, tân binh Nguyễn Quốc Đại tranh thủ phụ giúp bố mẹ chuẩn bị cho bữa cơm chia tay bà con trong xóm và người thân. Sinh năm 2001, thanh niên Nguyễn Quốc Đại đã tốt nghiệp cao đẳng kinh tế kỹ thuật ngành điện công nghiệp, hiện đang làm việc tại khu công nghiệp Điềm Thụy với mức thu nhập ổn định. Nhưng xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ, anh đã hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm nay. Anh Nguyễn Quốc Đại chia sẻ.
Em đã tốt nghiệp cao đẳng, đi làm ở công ty thì lương khá ổn định. Nhưng mà em thấy là trong quân đội có một số điều còn phải học hỏi thêm. Thì em đã nghỉ công ty và tình nguyện đi nhập ngũ.
Ông Nguyễn Văn Đoàn cũng cho rằng.
Gia đình thì cũng rất là muốn con vào trong quân ngũ để có những cái trải nghiệm tất cả những mọi thứ, rèn luyện ý chí, chiến đấu hay là mọi công việc.
Cũng giống như Nguyễn Quốc Đại, trước ngày lên đường, thanh niên Nguyễn Văn Hoàng sinh năm 2005 đã xác định rõ nhập ngũ là một trong những hành động thể hiện rõ nhất lòng yêu nước, tinh thần cống hiến của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Được sự đồng thuận, động viên của gia đình, Hoàng đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và tự tin vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nối tiếp truyền thống thế hệ đàn anh đi trước để không phụ lòng gia đình, các cấp đã tin tưởng động viên. Ông Nguyễn Văn Huy, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Nhã Lộng cho biết.
Công tác lãnh đạo của Đảng ủy và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân ấy, thì cũng rất quan tâm công tác là đối với các tổ chức, rồi thì đối với cả đến cấp xóm nữa là cũng đều quan tâm thăm hỏi động viên. Từ lúc ra duyệt khám tuyển cho đến tiến hành nhập ngũ.
Là địa phương có truyền thống thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi tân binh lên đường nhập ngũ đối với những địa bàn có đông đảo đồng bào Công giáo sinh sống. Hàng năm, huyện Phú Bình luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động lồng ghép trong các buổi lễ hoặc sinh hoạt giáo dân, nhắc nhở thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tham gia nhập ngũ, thường xuyên trao đổi với các bậc phụ huynh đôn đốc con em chấp hành đầy đủ các bước sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự theo quy định. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật và trách nhiệm của đồng bào Công giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trung tá Lê Mạnh Hùng, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Bình khẳng định.
Đối với Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Bình đã phối hợp với các cơ quan ban ngành cấp ủy chính quyền địa phương, tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, tổ chức các hoạt động, lãnh đạo chỉ đạo, giáo dục tuyên truyền, công dân nhập ngũ mà có vinh dự và trách nhiệm, không kể theo tôn giáo, đều có trách nhiệm tham gia thực hiện luật nghĩa vụ quân sự.
Năm nay, huyện Phú Bình có 300 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 9 thanh niên là người Công giáo. Riêng xã Nhã Lộng có 6 thanh niên Công giáo đều tình nguyện viết đơn lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc nghiêm chỉnh chấp hành luật nghĩa vụ quân sự được coi là một hành động thiết thực thể hiện lòng kính Chúa yêu nước. Mỗi tân binh nhập ngũ chính là vinh dự của bản thân, gia đình và giáo xứ. Gặp gỡ và tiếp xúc với những thanh niên là người Công giáo nhập ngũ đợt này, cảm nhận được ở họ sự háo hức chờ đón ngày hội tòng quân, khát khao được cống hiến sức trẻ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc để tiếp tục cống hiến, phấn đấu học tập, rèn luyện và trưởng thành.
Chiều giảm mây trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Đoàn không khí trung bình 7. 5%. Khu vực phía đông gồm các huyện Vân Nam, Đồng Hỷ, Lộc Ninh, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức đáng chú ý khác. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 2, tức mùng 6 và mùng 7 Tết Giáp Thìn, đoàn kiểm tra của tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ tại 18 đơn vị cấp xã thuộc 7 huyện, thành phố. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ công chức đã chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc, tuân thủ nghiêm các quy định giờ làm việc, nhất là những ngày sau kỳ nghỉ Tết. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế tồn tại và yêu cầu các địa phương khắc phục kịp thời. Theo kế hoạch, trong năm 2024, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, tập trung kiểm tra đột xuất thực hiện công vụ, nhất là nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, đem lại sự hài lòng cho tổ chức cá nhân.
Nắm bắt nhu cầu mua vàng cầu may mắn, tài lộc và bình an của người dân trong ngày vía thần tài, mùng 10 tháng Giêng, các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng với đa dạng mẫu mã, kiểu dáng và nhiều phân khúc giá để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Trong ngày vía thần tài, khách hàng thường chọn nhẫn tròn trơn từ nửa chỉ đến hai chỉ và các loại vàng miếng giá trị nhỏ. Ngoài hai sản phẩm trên, các đơn vị đã chuẩn bị sản phẩm có biểu tượng linh vật rồng, các sản phẩm vàng ép vỉ kim thần tài tượng trưng cho gia đình êm ấm, vạn sự cát tường, chiêu tài đón lộc. Theo dự báo của các chuyên gia, ngày vía thần tài năm nay, sức mua cũng như giá vàng sẽ không có sự đột biến, cơ bản giữ như mọi năm.
Những ngày sau Tết Nguyên đán, do nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao, trong khi lượng rau chưa được người dân thu hoạch nhiều, nên giá rau xanh tại hầu hết các địa phương tăng mạnh. Ghi nhận tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, giá rau củ quả đã tăng từ 15 đến 20% so với trước Tết, như súp lơ xanh 25 đến 30 nghìn đồng một cây, rau muống 15 đến 20 nghìn đồng một bó, rau cần 20 nghìn đồng một bó, cải cúc 15 nghìn đồng một bó.
Để sớm bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối DT261 và DT266 đoạn qua địa bàn thành phố Phổ Yên. Ngay trong những ngày đầu xuân mới, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra tiến độ, chỉ đạo các ngành chuyên môn và các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án. Đến nay, 100% hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Chính quyền địa phương đã phối hợp với đơn vị thi công huy động các phương tiện máy móc hiện đại nhằm hỗ trợ nhân dân trong quá trình tháo dỡ, di rời tài sản để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Tuyến đường nối DT261 và DT266 do Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt có tổng chiều dài 2,1 km, đoạn qua thành phố Phổ Yên hơn 500 m, thuộc tổ dân phố Hanh, phường Hồng Tiến và có 19 hộ dân bị ảnh hưởng. Đoạn còn lại qua địa bàn huyện Phú Bình, mặt đường rộng 47 m. Công trình được triển khai gồm các hạng mục, hệ thống cây xanh bóng mát, biển báo an toàn giao thông dọc tuyến, hệ thống điện chiếu sáng, hào kỹ thuật ngang đường vỉa hè, giải phân cách và hệ thống thoát nước mưa. Dự án được triển khai sẽ tạo thành một mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, kết nối khu công nghiệp Yên Bình và khu công nghiệp Điểm Thụy với đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên và đường quốc lộ 3 cũ, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa của các khu công nghiệp, nhu cầu đi lại của dân cư, công nhân khu công nghiệp đang ngày một tăng lên.
Năm 2024, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ từ 8% trở lên so với năm 2023, tương ứng tăng tối thiểu 372 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn địa phương ủy thác là 35 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 18 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện 17 tỷ đồng, còn lại là ngân sách trung ương và nguồn vốn huy động khác. Tính đến ngày 18 tháng 2, nguồn vốn địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt 36 tỷ đồng, bằng gần 103% kế hoạch năm. Trong đó, ngân sách tỉnh là 18 tỷ đồng, còn lại là ngân sách các huyện, thành phố đều đạt kế hoạch đề ra. Riêng hai địa phương là thành phố Phổ Yên và huyện Đại Từ, mỗi đơn vị ủy thác vượt 500 triệu đồng. Như vậy, tính đến nay trong tổng nguồn vốn gần 4.690 tỷ đồng mà Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang quản lý, vốn ngân sách địa phương đạt 246 tỷ đồng, chiếm 5,28% tổng nguồn vốn. Từ nguồn vốn này, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chủ yếu thực hiện cho vay chương trình hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đây là chương trình hiện mới đáp ứng được khoảng 55-60% nhu cầu thực tế của người dân. Các chương trình còn lại, cơ bản nguồn vốn đã đáp ứng đủ hoặc nếu thiếu cũng không đáng kể. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 2, tại không gian văn hóa Trà Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức giải chạy phong trào, sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động của lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương Xuân Giáp Thìn năm 2024. Ghi nhận của phóng viên Lê Mai về không khí của hoạt động thể thao này.
Đây là giải chạy quy mô lần đầu tiên được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức. Với sự quan tâm hưởng ứng tích cực tham gia của trên 1.000 vận động viên ở mọi lứa tuổi, ngành nghề, là công dân thành phố và những người yêu bộ môn chạy ở các tỉnh, thành phố, các huyện lân cận. Bà Trần Thị Thìn, 72 tuổi, huyện Đại Từ nói.
Thường ngày tôi chỉ tập thể thao, tức là đi bộ thế, trong làng thôi. Thế hôm nay đi chạy bộ cùng mấy con cháu, thế để xem có vượt được qua cái bản thân của mình không.
Giải năm nay có 2 cự ly và 4 nội dung thi đấu là nam, nữ, 5.000m, 10.000m. Điểm xuất phát tại không gian văn hóa Trà Tân Cương, trên cung đường đến khu đập chính hồ Núi Cốc, xóm Soi Mít, xã Phúc Chiều, rồi vòng lại. Anh Trần Lê Hoàn, xã Vạn Phái, thành phố Phổ Yên, đạt giải nhất nam cự ly 10.000m. Và chị Khuất Phương Anh, đến từ thành phố Hà Nội, đạt giải nhất nữ cự ly 5.000m, chia sẻ cảm xúc.
Em thì cũng tham gia khá nhiều giải rồi, và cái giải này thì em thấy là cung đường nó có những cái đồi chè khá là đẹp và nó cho em được một cái trải nghiệm mới, được là vượt qua những cái con dốc là thử thách của riêng mình, chạy được những cung đường này em cảm thấy là khá là tuyệt vời.
Em có 13 năm tập luyện rồi ạ. Hôm nay rất vui khi ban tổ chức đã tạo điều kiện cho em có một giải sau kỳ nghỉ Tết, và em cũng thấy rất là vui khi lên đây thì người dân và tất cả runner đã cổ vũ cho em rất là nhiều ạ. Giải đầu tiên của Thái Nguyên nhưng mà cũng đã góp phần hơn 1.000 vận động viên tham gia. Em hy vọng là có sự góp mặt của em cũng như là các runner đến với Thái Nguyên thì năm sau sẽ là một bước đệm mới để cho nhiều vận động viên tham gia giải.
Quảng bá tinh thần thể thao, hình ảnh và con người thành phố Thái Nguyên thân thiện, mến khách, nghĩa tình đến với du khách trong và ngoài tỉnh cũng chính là điều giải chạy phong trào hướng tới. Anh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức giải chạy phong trào cho rằng.
Qua giải chạy này thì chúng tôi mong muốn thành phố Thái Nguyên sẽ là điểm du lịch mà đáng mong muốn, đáng đến của các du khách trong và ngoài tỉnh, cũng như là mong muốn là sẽ nâng cao cái tinh thần tập luyện thể dục thể thao khỏe để xây dựng quê hương đất nước, khỏe để lập thân lập nghiệp, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tới đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn thành phố cũng như là của tỉnh và các tỉnh bạn.
Giải chạy phong trào tại lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương được tổ chức thành công sẽ là tiền đề để nâng tầm trở thành giải chạy truyền thống của thành phố Thái Nguyên, qua đó góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi trong dịp đầu năm mới, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển. Đồng thời, thông qua giải chạy cũng là kênh tuyên truyền giới thiệu quảng bá hiệu quả sản phẩm chè và điểm du lịch cộng đồng vùng chè đặc sản Tân Cương với bạn bè du khách trong và ngoài thành phố Thái Nguyên. Thưa quý thính giả, cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã đi qua năm 2023, một năm rất khó khăn đối với nền kinh tế toàn cầu. Những kết quả đạt được trong năm 2023 là cơ sở và tiền đề quan trọng để Thái Nguyên tiếp tục nỗ lực ổn định sản xuất, phát triển kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong năm 2024. Bước sang năm mới 2024, những khó khăn thách thức của nền kinh tế thế giới và trong nước dần được đẩy lùi, nhường chỗ cho những thời cơ mới. Trong không khí đầu xuân, với khí thế mới, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Thái Nguyên vững niềm tin về thắng lợi mới với những thành tựu, đột phá mới trong phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Mục chuyện cuối tuần hôm nay, chúng tôi dành chọn thời lượng đề cập nội dung này.
Với phương châm, chủ trương đúng, đồng thuận cao, hành động quyết liệt, tỉnh Thái Nguyên đã hiện thực hóa quyết tâm vượt mọi khó khăn, rào cản, ổn định phát triển kinh tế năm 2023 với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kết thúc năm 2023, cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP tăng 5,01%, thu ngân sách nhà nước đạt 20.196 tỷ đồng. Đây là số thu cao nhất từ trước đến nay. Với kết quả này, Thái Nguyên đứng thứ 16 cả nước về thu ngân sách năm 2023 và là địa phương thứ 18 trong cả nước tự cân đối thu chi, có kết dư chuyển về ngân sách trung ương. Tổng nguồn vốn đầu tư xã hội tăng 8% so với năm 2022. Những kết quả này là cơ sở quan trọng để Thái Nguyên hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024. Các chỉ tiêu trọng yếu của năm 2024 như là tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP 7,5%, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng 8,5%, giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tăng 8%, GDP bình quân đầu người từ 123 triệu đồng trên một người trở lên, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 19.515 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,5%. Ông Hà Văn Dương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên nhận định.
Tăng trưởng GDP của tỉnh đạt 7,5%, thể hiện cái quyết tâm cao của tỉnh trong thực hiện cái chỉ tiêu tăng trưởng. Mức tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 7,5% đã tính đến nhiều cái yếu tố kỳ vọng và cần phải tiếp tục phấn đấu để có thể hoàn thành được cái chỉ tiêu này. Và để tăng trưởng của cả giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân 8% trên năm, thì tăng trưởng của năm 2025 phải đạt được là 12,6%. Chỉ tiêu này thì phụ thuộc rất lớn vào tình hình phục hồi kinh tế chung và khả năng thu hút các cái nguồn lực đầu tư mang tính đột phá.
Năm 2024, thu ngân sách cũng là chỉ tiêu đưa ra thấp hơn so với chỉ tiêu và kết quả đạt được của năm 2023. Lý giải về chỉ tiêu thu 19.515 tỷ đồng đối với ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2024, ông Đỗ Trọng Nghĩa, Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên nhìn nhận.
Mục tiêu thu năm 2023 thì dự toán năm 2024 không tăng do các nguyên nhân sau đây. Đối với các khoản thu từ xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan thực hiện, thì dự toán năm 2024 được Bộ Tài chính giao là 2.500 tỷ đồng, giảm 200 tỷ đồng so với mục tiêu thu của năm 2023. Đối với các khoản thu nội địa do cơ quan thuế trực tiếp quản lý, kinh tế tăng trưởng khiêm tốn hơn dẫn đến chỉ tiêu thu ngân sách dự kiến đạt thấp hơn so với thực hiện năm 2023. Đặc biệt bên cạnh đó, năm 2024 có một số khoản thu không có được như năm 2023. Như vậy, nếu loại trừ các yếu tố chính nêu trên thì dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024 không bao gồm thu tiền sử dụng đất và thu từ sổ số thì sẽ tăng khoảng 9%. Trong khi chỉ thị của Thủ tướng là tăng từ 5 cho đến 7%.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn của năm 2023, thì việc sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 972,7 nghìn tỷ đồng, tăng 5,13% so với cùng kỳ và tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 27,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,2% so với cùng kỳ và đạt 77,5% kế hoạch năm vẫn là những kết quả đáng ghi nhận và là cơ sở quan trọng để Thái Nguyên hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng 8,5% và giá trị xuất khẩu tăng 8% theo kế hoạch đề ra. Để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh, ngay từ những tháng đầu năm 2024, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã tích cực chủ động triển khai chương trình kế hoạch sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong năm. Với tinh thần đó, nhiều đơn vị doanh nghiệp đã đạt được kết quả ấn tượng ngay từ tháng đầu của năm 2024. Bà Đoàn Thị Thu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho rằng
Trải qua một cái năm 2023 đầy khó khăn thách thức thì ngay từ những ngày, những tháng đầu năm của năm 2024 thì công ty đã cũng như các chi nhánh và các tổ sản xuất đã triển khai các phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch của công ty ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm. Kết quả đạt được của tháng 1, doanh thu toàn công ty đạt được 131,7%.
Năm mới, thời cơ mới với quyết tâm cao, ngay từ những tháng đầu năm, với mục tiêu thúc đẩy sản xuất, mở rộng kinh doanh trong bối cảnh kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư, tái cơ cấu sản phẩm và ngành hàng, mở rộng liên danh, tăng cường hợp tác nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường. Ông Nguyễn Viết Hạnh, Giám đốc Công ty May Thành Hưng và ông Bùi Xuân Dũng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thang máy Cơ khí Tân Lập cho biết.
Chúng tôi là rất là kỳ vọng một cái sản phẩm mới đang để chuẩn bị cho cái nguồn lực và máy móc thiết bị công nghệ để phát triển thêm một cái chi tiết trong cái thang máy nữa để đưa cố gắng phấn đấu là đến trung tuần tháng 6 của năm 2024 là sẽ đưa ra kiểm định và đưa ra thị trường tiêu thụ trong cái chuỗi cung ứng về vật tư xây dựng.
Năm 2024 thì chúng tôi cũng đã liên doanh với một công ty lớn hơn để tập trung phối hợp với công ty để tạo ra những bàn đạp mới, tiếp tục củng cố đầu tư các dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại và mở rộng sản xuất.
Bước sang năm mới 2024, các đơn vị doanh nghiệp đã bắt tay ngay vào sản xuất với khí thế thi đua lao động sôi nổi. Hầu hết các doanh nghiệp đều xây dựng kế hoạch, mục tiêu, giải pháp cụ thể và nỗ lực thực hiện. thậm chí là đặt mục tiêu chỉ tiêu cho từng tháng từng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra. Trong ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trên 95% người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã trở lại làm việc, không có tình trạng đình công hưởng việc tập thể. Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, nhân dịp đầu xuân mới 2024, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp thăm, kiểm tra, động viên sản xuất đầu năm tại nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Trên cơ sở đánh giá cao tinh thần thi đua lao động sản xuất với không khí sôi động ngay từ những ngày đầu xuân tại các đơn vị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã bày tỏ vui mừng khi doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, chăm lo tốt cho người lao động. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng kỳ vọng nhiều vào sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.
Tin là gì? Tôi những cái con số tôi thấy rất ấn tượng là đảm bảo việc làm cho 18.000 lao động với thu nhập bình quân là 9,4 triệu đồng một tháng trên một người. Số tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là lên đến 292 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Và tôi cũng đề nghị là các đồng chí trong lãnh đạo công ty thì quan tâm tới việc tuyệt đối không để xảy ra việc nợ động đóng bảo hiểm xã hội. Chúng tôi cũng mong muốn rằng là năm tiếp tục thực hiện được, đạt được cái kế hoạch đã đề ra và có nhiều cái bước sáng tạo trong cái quá trình phát triển để đóng góp chung vào sự phát triển chung của tỉnh.
Qua báo cáo nhanh tại các buổi làm việc cho thấy sự nỗ lực và những kết quả tích cực doanh nghiệp đã đạt được trong năm 2023 với nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. Chia sẻ của doanh nghiệp cũng cho thấy sự quan tâm chú trọng đầu tư của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội và sự đồng hành tích cực với các doanh nghiệp, tạo cơ sở quan trọng để doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững để tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Thái Nguyên thông qua việc hoàn thành thắng lợi kế hoạch đã đề ra trong năm 2024. Những kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp thu và giao cho các sở ngành, đơn vị địa phương liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phương án giải quyết. Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã khẳng định quan điểm của tỉnh Thái Nguyên là sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp trong khuôn khổ quy định của pháp luật nhằm ổn định và thúc đẩy hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh:
Về phía Thái Nguyên, từ trước đến nay thì luôn luôn đồng hành và trách nhiệm với Samsung, ngược lại Samsung cũng luôn đồng hành và trách nhiệm với Thái Nguyên. Chúng ta tiếp tục duy trì cái mối quan hệ này thật tốt đẹp, và nếu cần cái điều gì nữa thì cũng này Choi Joo Ho rồi này Park Joon Ho, các quý vị trong ban lãnh đạo của Samsung Thái Nguyên cứ mạnh dạn đề xuất để tỉnh Thái Nguyên tiếp tục hỗ trợ các quý vị.
Năm mới, khí thế mới, quyết tâm cao, Thái Nguyên vững niềm tin thắng lợi mới, không ngừng nỗ lực khẳng định dấu ấn đậm nét và vị thế trên bản đồ phát triển của đất nước, nơi đáng sống, đáng đến, an toàn, thịnh vượng, sung túc, bình yên, phát triển, trở thành một trong những tỉnh phồn vinh, giàu mạnh nhất miền Bắc như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người về thăm Thái Nguyên.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz hệ FM. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ 20 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ 18 đến 30 độ, vùng núi có mưa đến 18 độ, có nơi trên 30 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 16 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 22
Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy Tố Hương, những người thực hiện Trịnh Phương, Duy Hưng, Lê Thủy, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.